Ông bà anh chị em, lời chào thân yêu trong danh Giêsu Chúa chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, tối nay chúng ta sẽ suy gẫm với nhau về ngôi nhà bỏ trống. Câu kinh thánh chúng ta đọc để ghi nhớ là anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Trong thời Chúa Giêsu Christ tại thế, Ngài đã đi nhiều nơi trên đất nước Do Thái để rao giảng tin lành cho đủ mọi thành phần xã hội lúc bây giờ. Ngài luôn luôn bày tỏ tình yêu, chân lý, ân điển của Đức Trời, luôn luôn cho con người biết tội lỗi và dạy họ phải ăn năn để tiếp nhận ơn tha thứ, ân điển của Đức Trời. Dân chúng thì có nhiều người hưởng ứng, có nhiều người tin, cũng có những kẻ tìm để nghe Chúa, mong thấy phép lạ, nhất là khi Chúa hóa bánh được ăn. Và trong số những người đó thì có nhiều người thuộc Do Thái giáo, tức là cựu giáo Môi-se, cái dòng gọi là Pharisee, những người gọi là biệt phái. Họ là những người thông hiểu luật lệ, kinh thánh, điều răn mà Chúa truyền cho Môi-se. Và những người này họ hết sức khó chịu khi Chúa Christ bày tỏ về Cơ Đốc giáo, vì chính Ngài là Đấng Cơ Đốc. Ngài đến để dạy cho con người biết tình yêu của Trời, về Đức Chúa Trời là Cha. Trong khi đó thì họ nhìn Ngài với cặp mắt khó chịu, vì Ngài vốn từ Galilee, Ngài ở trong gia đình người thợ mộc, cho nên họ không thấy, không biết về thần tánh của Chúa vốn từ Trời, mà họ cứ nghĩ rằng một cái ông thợ mộc này đi nơi kia nói về đạo và xưng mình là con Đức Trời nữa, cho nên họ hết sức là căm thù và họ tìm cách để mà hại Chúa, giết Ngài. Mặc dù họ cũng thấy những phép lạ Ngài làm thật là phi thường, họ thấy Ngài dạy đầy quyền năng, và nhiều người trong quần chúng đã tin Chúa, nhất là những phép lạ Ngài làm hiển nhiên không ai chối cãi được, và phải nhìn nhận này, đó là Đấng tiên tri lớn đến từ Trời, và họ cũng phải nhìn nhận thật đó là con Đức Chúa Trời. Nhưng tấm lòng cứng cỏi thì những người dòng Pharisee này hay những người theo Do Thái giáo này thì hết sức là bực tức khi thấy đạo của Chúa được phát triển, và họ luôn luôn bảo dân chúng là phải giữ cái ngày Sa-bát, tuyệt đối không được làm việc gì ngày đó không nổi lửa, không đi quá hơn một cây số, và có nhiều cái nguyên tắc rất là khó, nếu không giữ được thì họ sẽ bị chê trách. Vì lý do đó mà có thể nói rằng Do Thái giáo thời bấy giờ đã trở thành một tôn giáo và khiến cho con người không đến gần Chúa, trái lại bị nô lệ cho luật pháp. Trong khi đó Chúa Giêsu thì dạy con người không cần phải làm theo luật pháp để được cứu, nhưng mà cần bởi đức tin trong danh của Ngài, đặt niềm tin nơi Trời để rồi được sự tha thứ hoàn toàn. Đó là bởi ân điển chứ không phải bởi làm theo luật pháp, vì không có ai có khả năng làm trọn luật pháp đắc thắng được tội lỗi. Một ngày nọ Đức Chúa Christ Ngài đã đến và Ngài đã chữa bệnh cho một người bị tà ma ám vào. Người đó bị điếc và cũng bị mù nữa. Sau khi Chúa làm cho người đó nghe được và người đó được xé mát lành bệnh, thì những người kia tức giận và nói rằng không nên làm việc đó trong ngày Sa-bát. Nhưng Chúa đã cho họ biết rằng ngày Sa-bát có quyền làm việc lành. Nếu ai trong họ có con chiên hoặc con bò mà sa xuống giếng thì họ để vậy không? Họ còn phải kéo nó lên. Húng chi một người cần được chữa lành. Cho nên việc Chúa làm không phải là điều sai. Họ tìm mưu giết Ngài, cho nên Ngài rất là buồn. Sau đó khúc kinh thánh mà chúng ta đã nghe đọc, Ngài thuật về một cái ẩn dụ. Ngài nói về khi tà ma ra khỏi một người thì nó thế nào? Đi đến một nơi khô khan, nó kiếm chỗ để nghỉ, nhưng mà không có chỗ nào được. Rồi nó tiếc quá, nó lại, ồ thôi ta trở về nhà. Ta ta về cái nhà mà ta mới ra khỏi đó thử thế nào. Và Kinh Thánh tiếp rằng khi trở về thấy nhà không, tức là nhà bỏ trống, ngôi nhà này bỏ trống, mặc dù nó quét sạch sửa soạn tử tế nhưng mà không có chủ, cho nên nó bằng đi và đem về bãi quỷ dữ khác hơn nó nữa cùng vào nhà đó mà ở. Thế nào? Kinh Thánh nói đây là số phận người ấy sao lại xấu hơn trước. Như vậy Chúa Giêsu muốn đưa ra cái ví dụ này để nói về ai đó. Chúng ta xem trong Matthew đoạn 12 câu 45 phần cuối đó, anh chị em xem. Dòng dõi dữ này cũng như vậy. Ý Chúa muốn nói, muốn ám chỉ rằng những người Pharisee, những kẻ cứng lòng, ngoan cố, không chịu tiếp nhận ánh sáng của phúc âm, của tin lành mà chính Ngài đã từ trời đem đến. Họ cứ khư khư câu nệ theo luật pháp Môi-se, và họ dường như là cho đó là đúng, trong khi đó thật sự họ chỉ có giữ lễ, tổ chức thờ phượng trời theo lễ nghi, nhưng tấm lòng của họ vẫn xa cách Ngài. Chúa Giêsu đã nói rằng sự thờ lại các ngươi là vô ích, miệng các ngươi nói là lại Chúa, nhưng mà lòng thì cách xa ta lắm. Cho nên Chúa rất buồn, và Ngài đưa ra hình ảnh của ví dụ này để cho chúng ta biết thế hệ thời xưa cũng như thế hệ thời nay có những người mặc dầu họ được mệnh danh là người có đạo, họ tin thờ trời, họ mở lòng ra nói là mời Chúa ngự, họ thờ phượng Ngài, nhưng họ không thật sự có Chúa, đến nỗi lòng họ trở thành giống như một ngôi nhà trống không, tấm lòng họ giống như một cái nhà mà trước đó có một con quỷ ở trong đó. Nhưng mà sau khi đuổi nó ra rồi, nó kiếm không có chỗ ở được khác thì nó lại quay về cái nhà cũ. Và khi thấy nhà cũ bỏ trống không thì nó lại không phải một mình vào mà rủ thêm bảy quỷ khác. Như vậy 8 con quỷ cùng vào ở trong cái nhà đó. Số phận thế nào? Kinh Thánh nói đây không phải là số phận cái nhà, mà nó là số phận người ấy sao lại xấu hơn trước. Người ấy là ai? Đó là người hoặc có niềm tin nơi Chúa, hoặc họ chỉ biết nhưng mà họ có cảm tình, họ không thờ phượng Chúa hết lòng. Thế cho nên tâm lòng của họ chẳng khác gì như một cái ngôi nhà. Mặc dầu ban đầu đáng lẽ luôn luôn nhà nào chúng ta biết cũng phải có chủ, nhưng mà không có Chúa làm chủ, cho nên ma quỷ đã chiếm dụng ngôi nhà đó, ở trong đó, và sau đó dù nó được ra khỏi nhưng nó lại trở lại, và nhà nó cũng vẫn còn trống không, thì không phải một mình nó ở mà rủ thêm vài con bạn quỷ nữa hung dữ hơn vào chiếm dụng và ở luôn trong ngôi nhà đó. Chúng ta suy gẫm về cái ngôi nhà bỏ trống này. Cái ngôi nhà bỏ trống khi nào nó lại bỏ trống? Thường thường chúng ta thấy một ai đó xây nhà, chúng ta thấy rằng trong mau xây cho xong. Xây cho xong thì họ ăn mừng và bắt đầu họ chuyển đồ đạc vào nhà, trang hoàng cho đẹp, đãi tiệc, và người chủ nhà sẽ vào ở trong nhà đó. Hoặc người chủ nhà đó xây để cho con cháu ở thì những người mà ông đã định cho được ở ngôi nhà đó sẽ vào ở trong nhà đó. Hoặc nếu ông có dùng ý nhà này sẽ xây lên rồi cho mướn để người ta buôn bán để có lợi trong việc kinh doanh nhà đất. Hoặc là có trường hợp xây nhà lên, nhưng mà đó là một cái khu để có thể mở ra bệnh viện. Như chúng ta thấy đường Trần Quy Liệu đó, tôi thấy gần cả năm nay xây rất là đẹp và chuẩn bị để trở thành một bệnh viện. Mặc dù trước đó thì khu đất thấy thường thôi, nhưng bây giờ nó trở thành một cái ngôi nhà, một cái khu nhà có nhiều phòng ốc rất là đẹp, chuẩn bị để mở một bệnh viện. Cũng có nơi thì để mở thành một cái trường học, hoặc là một cái cơ sở để làm việc hành chánh, hay là một cái nơi để phát điện, vân vân. Nhưng mà dầu gì đi nữa thì chúng ta thấy rằng không ai làm đây một cái nhà, xây đây một cái biệt thự mà bỏ hoang. Cái ngôi nhà vô chủ thì chúng ta thấy thế nào? Nó sẽ không có được tốt đẹp bền lâu. Có thể lâu ngày nó sẽ xuống cấp, mối mọt sẽ ăn, và nếu không có người ở đó thì không có sự bảo quản tốt bằng có người có thể thấy và có thể biết được cái tình trạng của ngôi nhà như thế nào. Có những ngôi nhà xây tốt nhưng mà trên nền hoặc thời xây không có đúng chất liệu thì sau đó nó giảm sút, bị luống hoặc hư, chưa kể các cái loại mối có thể xâm nhập và làm cho thiệt hại rất là nhiều. Chúng ta nghĩ gì về cái ngôi nhà bỏ trống? Người xây nhà luôn luôn có cái mục đích là làm sao để ở, để sử dụng cái ngôi nhà đó. Đức Chúa Trời đã dựng nên mỗi chúng ta có thân thể này, có linh hồn Ngài phú cho ở trong đó, và chúng ta trở thành một con người có sự sống của Chúa bên trong. Và thân xác này được ví sánh như một cái ngôi nhà, một ngôi nhà trại. Nhưng ngôi nhà đó nếu khi còn sống thì linh hồn ở trong ngôi nhà, nhưng mà khi linh hồn phân rẽ với thể xác thì sao? Chúng ta gọi là chết, và nó chỉ có cái xác không thì thật là khủng khiếp. Không ai để nó mãi trong nhà mà phải đem đi chôn, hỏa táng và vật. Như vậy cái ngôi nhà mà nếu bị bỏ trống mà không có chủ thật là khủng khiếp, phải không? Nhưng mà nếu có chủ mà không phải là Chúa, chủ đó là ma quỷ. Kinh Thánh cho chúng ta biết tà ma ám vào một người thì ở trong nhà đó. Kinh Thánh nói đây tà ma khi bị đuổi ra. Như vậy trước khi bị đuổi ra nó có ở trong một ngôi nhà. Cái lòng con người ban đầu tốt trước khi phạm tội, nhưng mà sau khi tổ phụ chúng ta phạm tội thì lòng con người bại hoại. Họ không còn hướng về Đức Chúa Trời, không còn sống một đời sống thánh khiết. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết ngay thời Thái Cổ, thời Noe đó, Kinh Thánh nói rằng cái tư tưởng, cái hành động của con người rất là bại hoại xấu xa. Lúc nào cũng suy nghĩ những điều tội ác. Và Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời rất lấy làm buồn lòng. Ngài hối tiếc và Ngài định tuyệt diệt tất cả loài người cho đến các loài vật có hơi thở. Và Ngài giữ lại một gia đình để giữ lại dòng giống cho người đó là gia đình Noe. Tại sao? Vì ông là người công bình, bước đi với Chúa, kính sợ Chúa và biết nghe tiếng. Thưa quý ông bạn chị em, Kinh Thánh cho chúng ta biết trong hàng ngũ các sứ đồ Chúa chọn, và Ngài đã thức thâu đêm cầu nguyện. Từ trong số 70 môn đồ Ngài chọn ra 12 ông gọi là sứ đồ ở gần Chúa, cũng như là trưởng những nhóm kia. Và chúng ta thấy một trong những người đó có một người phản Ngài tên là ai? Giu-đa. Kinh Thánh cho chúng ta biết Giu-đa cũng không khác gì Phi-e-rơ, Gian, Gia-cơ, kề cận gần bên Chúa. Giu-đa lại là người được tin cậy để làm gì? Giữ tiền bạc. Nhưng Giu-đa lại không yêu mến Chúa mà lại yêu mến tiền bạc. Khi bà Mary sức dầu thơm cho Chúa thì Giu-đa tỏ thái độ phàn nàn: sức gì phí vậy? Cái đó bình dầu đó đắt lắm, trị giá cả bằng một công giá một người làm trong một năm. Thì như vậy thà bán bình dầu đó đi rồi lấy tiền giúp cho người nghèo thì hơn. Như vậy ý của ông muốn nói gì? Sức dầu Chúa nhiều quá, cái ông bình phí quá, nó bây giờ để làm việc nghĩa tốt không? Ông có ý gì? Thật ra ông không phải làm việc nghĩa, nhưng mà Kinh Thánh trong tiếp ông có chủ tâm là vì ông hay lấy trộm số tiền, mà ông lại là thủ quỹ, cho nên ông muốn bán cái đó đi, rồi khi ông giữ quỹ thì ông có thể lần lần ông lấy lần lần lén. Cho nên Chúa biết cái tâm địa đó, và cái con người của ông vì cái đó mất phước. Thánh Linh Chúa không ngự vào, nhưng Kinh Thánh cho ông ta biết rằng ma quỷ ám vào Giu-đa khủng khiếp vậy. Ông đứng là sứ đồ của Chúa mà ông bị nó ám vào, đến nỗi ông khi bị nó ám vào thì ông không còn yêu mến Chúa. Tấm lòng của ông á, trở thành giống như một ngôi nhà mà ma quỷ nó ở vào đó. Đến nỗi Giu-đa làm gì? Tìm kiếm những cái thầy tế lễ cả và hỏi rằng nộp cho ông bao nhiêu, và hứa rằng sẽ trả cho nó 30 miếng bạc. Vì giá 30 miếng bạc bằng giá của một tên nô lệ thôi. Và Giu-đa đang tâm bằng lòng hứa: được, tôi sẽ tìm dịp nộp Chúa Giê-xu cho quý ông, miễn là mấy ông hứa phải trả tiền cho tôi. Và những người đó hứa cho nó tiền bạc. Và Kinh Thánh chúng ta thấy Mát đoạn 14 câu 11: họ vui lòng mà nghe và hứa cho nó tiền bạc, rồi Giu-đa tìm dịp tiền để nộp. Khủng khiếp không? Khi ma quỷ nhập vào lòng Giu-đa rồi thì Giu-đa tán tặng lương tâm. Giu-đa không còn yêu Chúa, thầy mình không còn muốn nghe những lời dạy bảo tốt đẹp, ông nghe như nước đổ lá mồn. Rồi ông yêu mến tiền bạc hơn là yêu mến Chúa. Ông đã từng được sự cảnh cáo, biết nhiều điều, nhưng lòng ông vẫn cứng cỏi. Cho đến chừng khi ông bán Chúa, ngay nơi Chúa hiệp với những môn đồ cầu nguyện, thì ông đi dẫn kẻ thù đến để bắt Ngài, với ám hiệu hôn Ngài, chào Ngài. Rồi sao? Họ đến tra tay bắt. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy ông có được thỏa lòng không? Không. Khi ma quỷ ám vào ông thì nhiều lần Chúa đã cảnh cáo trước. Thậm chí đến nỗi trong bữa ăn thì Ngài rất là buồn. Chúng ta mở ra trên Tin Lành Giăng đoạn 13 câu 21 thì chép, phần B chép rằng: quả thật ta nói các người, một người trong các người sẽ phản ta. Các môn đồ ngó nhau, và không biết nói về ai đó. Và ông Simon Phi-e-rơ thì nhái cho Giăng biết, vì cớ Giăng kề cận, luôn nghiêng mình trên ngực Chúa, cho nên hỏi Chúa đi. Và Giăng hỏi Chúa: thưa Chúa, vậy người ấy là ai? Và trong câu 26 thì Lành Giăng 13 chép rằng Chúa Giêsu nói: ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh ta sẽ nhúng đây. Như chúng ta biết, Chúa lập lễ tiệc thánh đó, và Ngài đã lấy một miếng bánh nhúng và nước nho rồi trao cho Judas Iscariot. Và Kinh Thánh chép trên câu 27: liền khi Judas đã lấy miếng bánh thì quỷ Satan vào lòng người. Khủng khiếp không quý ông bà anh chị? Nghe Chúa nói là Ngài rất là buồn. Nghe Ngài nói rằng một người trong các ngươi sẽ phản ta. Rồi khi ra họ mấy người kia phân vân, họ không biết ai, thì Chúa ai vậy? Thì Giuđa nghe Chúa nói rằng kẻ mà ta trao cho bánh đây là kẻ phản ta. Rồi khi Chúa lấy bánh trao cho Giuđa thì sao? Đó là lúc đó Giuđa phải khóc lóc ha, ăn năn: xin Chúa tha tội cho tôi vì tôi đã phạm lỗi với Ngài. Tôi đã ham tiền bạc, tôi đã định bán Ngài, tôi đã thông đồng với kẻ thù với Ngài. Tôi xin ăn năn, vân vân. Thì còn được thương xót. Cái này ông dám đang tâm mà cầm bánh đó ăn. Và Kinh Thánh chép thế nào? Giuđa đi ra. Câu 30 chép rằng Giuđa sau khi lãnh bánh ấy rồi liền đi ra, khi ấy đã tối. Ý của Giăng nói cái tối này không phải là tối về cái thời gian thật lúc đó là tối, nhưng mà bóng tối đã tràn ngập vào tấm lòng của Giuđa. Quỷ đã nhập vào nó, và Giuđa không còn xứng đáng là một sứ đồ của Chúa. Có thể nó không còn là một con người có cái nhân tâm nữa. Người có cái nhân tâm còn biết quý thầy mình. Người Á Đông xưa đã nói rằng một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Mà cái này ông đã học với Chúa hơn 3 năm ở với Ngài, ông đã thấy tình yêu của Ngài, sự thương xót. Những lỗi lầm của ông Chúa đã cảnh giác rồi, nhưng mà ông vẫn cứng lòng. Chúng ta nghĩ gì về cái ngôi nhà? Cái ngôi nhà bỏ trống không có nghĩa là cái ngôi nhà nó không có ai ở, nhưng mà cái ngôi nhà đó không có một ông chủ tốt. Ví dụ chúng ta ở đây có làm ra một cái ngôi nhà, và đáng lẽ chúng ta ở hoặc con chúng ta ở, mà chúng ta chưa vào ở đó, có ai đột nhập vào ở? Có thể là một cái anh nào đó xì ke ma túy, không có chỗ ở, anh thấy chỗ tốt của anh nhảy vô nở, chúng ta có đồng ý xin nữa không? Rồi rủ thêm mấy người bạn cũng xì ke nó vô ở, chắc chúng ta hết sức là buồn. Ngôi nhà mình chưa ở mà nó tới chiếm dụng, rồi nó làm gì nữa, có những cái không tốt trong ngôi nhà đó, chúng ta hết sức là khổ tâm. Anh chị em ơi, Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta, ban cho chúng ta tấm lòng, cái thân thể này, nó đáng phải là cái nhà mà Đức Chúa Trời có thể ngự trong chúng ta. Kinh Thánh nói gì? Thân thể của anh em là đền thờ của Trời. Vậy anh em hãy sống cách nào cho xứng đáng để Chúa có thể ngự vào. Ai phá hủy đền thờ của Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy. Judas Iscariot không giữ tâm lòng mình, đến nỗi tham lam tiền bạc và để ma quỷ ám vào ông. Bây giờ lòng ông không còn có Chúa. Ông không có Chúa, không có tình yêu, không có Thánh Linh Ngài ngự trong tâm hồn ông. Nhưng mà sự đam mê tiền bạc nó trở thành thần tượng, và ma quỷ đã nhập vào Kinh Thánh, nó ám vào Giuđa. Đó thật là một sự khủng khiếp, phải không quý ông bạn? Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta thận trọng, đừng để sự tham lam, đừng để những điều ham muốn của xác thịt kiêu ngạo của đời, mê tham của mắt tràn ngấm vào tấm lòng chúng ta, vào cái ngôi nhà của chúng ta, đến nỗi nó chiếm dụng thay vì Chúa làm chủ ngôi nhà mà nó ở, thì thật là tai hại. Khi Giuđa Iscariốt bị một con quỷ, một tà ma ám ảnh vào, nó lung lạc đời sống của Giuđa. Giuđa mang danh là sứ đồ, nhưng Giuđa không làm được việc gì tốt cho Chúa. Trái lại là kẻ phản Chúa trước tiên, là kẻ làm cho Chúa đau buồn, bị sỉ nhục. Và sau đó Giuđa có thỏa mãn với 30 đồng bạc không? Sau khi thấy Chúa bị đánh đập, đau thương, lòng ông cảm thấy hối hận. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng ông hối hận chứ ông không ăn năn hết lòng. Mặc dù Phi-rơ đã chối Chúa nhưng mà ăn năn, thống thiết, khóc lóc, Chúa tha thứ. Và đây Giuđa hối hận về cái tội lỗi của mình đã gây này. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông đã đem tiền đến và nói lại, nói rằng tôi đã nộp quyết vô tội cho các thầy tế lễ, và ông trả lại số tiền đó, và họ không nhận được, ông quăng tiền đó vào đền thờ. Rồi ông đi ra, Kinh Thánh chép gì? Thắt cổ, tự tử chết. Thật là khủng khiếp phải không? Ma quỷ cám dỗ vào lòng ông, rồi ma quỷ xúi dục ông làm điều sai, rồi ma quỷ cũng xúi dục ông tự vặn để kết liễu cái đời sống của một người phản bội Chúa. Thưa quý bạn chị em, chúng ta nghĩ gì về một ngôi nhà không có chủ? Chúa dựng nên mỗi chúng ta, Ngài ban cho chúng ta có Thánh Linh Ngài để Ngài ngự vào hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Ngài ban cho chúng ta lời của Ngài, Ngài giáng trần ở với chúng ta, cứu chúng ta ra khỏi tội, Ngài về trời. Ngài nói là Ngài không để chúng ta ở mồ côi. Ngài sai Thánh Linh đến để ở với chúng ta, ở trong chúng ta, dạy dỗ chúng ta nhớ đến lời của Ngài. Nhưng nếu chúng ta không được Thánh Linh Chúa vào lòng, chúng ta chỉ thờ Chúa theo văn tự, theo hình thức, ngày Chủ Nhật chúng ta cũng sinh hoạt vào nhà thờ, chẳng khác gì như người Do Thái xưa cũng vào nhà hội, cũng đọc luật pháp Môi-se, cũng giữ lễ ngày Sa-bát, giữ ngày Chủ Nhật, nhưng mà tấm lòng không có Chúa. Chúng ta đã bị choáng ngợp bởi biết bao nhiêu điều mình ưa thích, nào mắt thấy, tai nghe, lòng muốn. Giờ thờ phượng Chúa có chăng chỉ ngày Chủ Nhật ít thôi, còn những ngày khác biết bao nhiêu công việc dồn dập đến, biết bao nhiêu khách của thế gian tội lỗi, ma quỷ đã tìm cách dòm ngó và bước vào ngôi nhà tấm lòng của chúng ta. Thay vì Chúa làm chủ, Chúa trò chuyện, Chúa tương giao với chúng ta thì không có Ngài. Thì như vậy tấm lòng đó, ngôi nhà đó thật khủng khiếp phải không? Đến khi nếu không có Chúa ngự vào thì sao? Ma quỷ, Kinh Thánh nói ma quỷ là chúa đời này, đương vận hành chốn không trung. Nó xúi dục các dân nước giấy loạn chiến tranh, nó xúi dục lòng người tham lam, phạm đủ thứ tội lỗi. Như chúng ta thấy trong một tờ báo đây, chúng ta thấy đầy dẫy những cái tin tức, những hành động, biết bao nhiêu điều xấu xa chúng ta không thể ngờ được. Mà hết thảy đó là cái gì? Tội lỗi. Và ma quỷ là đứa đứng đầu xúi dục con người phạm đủ thứ tội lỗi. Nếu tấm lòng không có Chúa làm chủ thì tội lỗi xâm nhập khủng khiếp phải không? Anh chị em thấy thế nào? Nếu có một ông chủ tốt, siêng năng, có một cái ngôi vườn tốt, thì theo cái ngôi vườn của ông sẽ trồng các loại cây, hoa thơm, quả đẹp. Nhưng mà cái ông, có một cái ông chủ nào đó, ông không bình thường, hoặc là ông bệnh hoạn, hay là ông cứ hay say rượu nhậu hoài, thì chúng ta nghĩ gì về ngôi vườn của ông? Ồ, bước ra thấy cỏ mọc đầy hết trơn, những rắn rít, những chuột bọ ở tùm lum hết, rác rưởi dơ dãi lắm. Tấm lòng không có Chúa là vậy đó. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Rồi chúng ta nghĩ thế nào nữa? Không phải là một con quỷ khi nó ra, mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy lời Kinh Thánh nói như thế nào. Khi tà ma ra khỏi một người thì nó đi đến nơi khô khan, kiếm chỗ nghỉ, nhưng mà kiếm không được. Câu 45 chép rồi nó nói rằng ta sẽ trở về nhà ta mới ra khỏi. Khi trở về thấy nhà không, quét sạch, sửa soạn tử tế. Dân Do Thái họ cũng nói rằng họ thờ Chúa, họ cũng có đền thờ, họ cũng sinh hoạt, nhưng mà tất cả chỉ hình thức bề ngoài, vẫn còn là ngôi nhà trống, vẫn chưa có Chúa ngự. Cho nên họ đã sống theo ý mình, theo bản ngã tư dục. Bây giờ ma quỷ nó bắt đầu trở lại lần mò, vào cái nhà cũ, nhưng mà nó không ở một mình đâu. Kinh Thánh cho chúng ta thấy ở đây, nó đem về bãi quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Anh chị em nghĩ gì về số phận của một người khi không có Chúa, khi cố tình lìa bỏ Chúa? Mặc dầu người đó vẫn có thể tiếp tục đi nhà thờ, vẫn có thể đọc Kinh Thánh, vẫn có thể gia nhập ban hát, vẫn sinh hoạt như là một người có đạo tốt lắm, không ai biết. Nhưng mà 6 ngày kia người đã làm gì? Chúng ta có biết không? Đức Trời từ trên trời cao Ngài nhìn xuống thấy từng hành động của người. Người đó đã làm gì? Đã suy nghĩ gì? Đã nói gì? Đã đi đến đâu? Đã làm những công việc gì? Nếu có Chúa làm chủ, Thánh Linh ở với, Ngài sẽ điều hướng người đó đi theo con đường của Ngài một cách tốt đẹp. Mà nếu không có Chúa làm chủ, ma quỷ cám dỗ vào ở trong tấm lòng người đó thì nó làm gì? Nó sẽ dụ dỗ người đó sẽ đi, và cái bước chân của người đó không tự chủ, người đó sẽ đi đến nơi không đáng đi, người đó sẽ thấy điều không đáng thấy, người đó sẽ suy nghĩ điều không đáng suy nghĩ, người đó sẽ nói, người đó sẽ làm những điều không tốt đẹp. Và tất cả những điều gì trái với luật pháp, trái với điều răn, không theo ý Chúa thì sao? Nó sẽ là theo ý của ma quỷ, theo ý của bản chất xác thịt, và nó sẽ lôi cuốn đưa con người vào con đường tội lỗi, bại hoại, hư vọng. Chúng ta hãy xem trong Galati đoạn 5 câu thứ 19. Galati đoạn 5 câu thứ 19 chép gì? Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Đấy là gian dâm, ô uế, luống tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, gần gũ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Thế ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy rằng, khi một tấm lòng có Thánh Linh Chúa ngự vào, tấm lòng đó sẽ có thương yêu, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Nhưng mà ngược lại tấm lòng không có Chúa, không những một con quỷ vào, nhưng mà bãi quỷ, 8 con quỷ ở trong cái tấm lòng đó, thì chúng ta nghĩ gì? Khủng khiếp lắm phải không? Nó sẽ phát sinh ra những điều tội lỗi, xấu xa, bại hoại. Và tấm lòng con người như vậy, Đức Chúa Trời có thể ở được không? Người đó có thể thấy được nước Chúa không? Kinh Thánh nói, nếu không nên thánh thì không thể thấy được nước Chúa Trời. Anh chị em có biết về vua Saul không? Ban đầu ông được chọn là một vị vua tốt, có dáng dấp cao đẹp, ông cũng khiêm nhường. Nhưng sau khi ông làm vua thời gian, ông cũng đã kiêu ngạo. Ông cứng lòng không nghe lời của tiên tri Samuel, là vị tiên tri mà Chúa dùng để nhắc nhở, cảnh cáo vua những sai lầm. Nhưng mà khi ông không kính sợ Chúa thì sao? Không có linh thần, mà Kinh Thánh chép rằng ác thần nhập vào ông. Mà trước khi ác thần ấy là ma quỷ, tà ma nó nhập vào ông á, là ông phạm tội ganh tị. Ganh tị với ai? Ông có người rể là David. David ban đầu là anh hùng, và ông hứa rằng ai mà giết được quân Philistine, nó thắng rằng ấy, thì người đó làm rể của ông, phò mã. Và David đã giết được tên Goliath, là một vị đại tướng nổi tiếng của người Philistine. Như vậy sau khi David đã thành công, thì chúng ta biết gì? Những thanh nữ Do Thái múa hát với nhau. Saul giết hàng ngàn, David giết hàng vạn. Saul tức giận lắm, nhìn David với cặp mắt khó chịu. Cái thằng đó nói như vậy là chỉ thua ta có ngôi nước thôi à. Tức quá. Và Kinh Thánh chép rằng hàng ngày thì ông Saul có vẻ thù ghét ông David, và ông tìm cách giết David. Đến nỗi ông không còn thần linh Chúa ở, mà ác thần đã nhập vào ông. Và từ đó trở đi, ma quỷ xúi dục ông giết David. Trong khi đó David là một cánh tay mặt của ông, là một người rể, là một anh hùng, đã lập công lớn cho đất nước và cũng duy trì cho ngôi vua của ông nữa. Nhưng bây giờ ông muốn giết David. Vì gì? Tội ganh tị. Và gần như cả cuộc đời của Saul là tìm cách giết David sau đó. Nhưng Đức Chúa Trời không cho phép. Ngài đã bảo vệ David, mặc dầu từng gang tấc ông dễ bị Saul giết vậy. Và cuối cùng Thì chính Sao Lơ là bị người Amalek, là cái người mà Chúa đã bảo phải hủy diệt, tiêu diệt hết đó, thì lại giết lại. Như vậy chúng ta nên nhớ rằng không đầu phục Chúa, không được có Chúa làm chủ, khi tội lỗi xâm lấn thì đời sống khủng khiếp. Chúng ta không được phước, không được sự bình an, nhưng mà tội lỗi sẽ làm mù mắt. Kinh Thánh chúng ta thấy gì? Ông Giang đã nói rằng chúng ta phải yêu thương nhau. Và khi chúng ta ghen ghét thì tức là chúng ta ở trong sự chết. Mà người ở trong sự chết thì làm sao có sự sống? Anh chị em còn nhớ Cain không? Tại sao Cain giết em mình là Abel? Chỉ vì tội ganh tị. Khi Abel dâng của lễ thì Chúa nhậm, mà Cain dâng của lễ Chúa không nhậm, thì Cain tức lắm. Và Chúa hỏi Cain là sao nát mặt ngươi gầm xuống mà? Sao ngươi giận? Nếu ngươi làm lành thì há chẳng ngước mặt lên sao? Và Ngài nói rằng tội lỗi thèm ngươi lắm, đang rình đợi trước cửa, nhưng ngươi phải quản trị nó. Và Kinh Thánh chúng ta thấy rằng Cain không ăn năn, không vâng lời Chúa, đến nỗi tội lỗi thèm lắm, ma quỷ nó ưng quá, và ông Cain đã hết sức là giận, ganh tị, ghen ghét ngay em ruột của mình, và đã mở cửa cho tội lỗi bước vào. Nó vào ngôi nhà của Cain, nó cám dỗ và nó đã xúi giục Cain làm gì? Giết Abel em mình. Sau khi giết em mình, Cain có bình yên không? Sợ hãi. Mặc dầu giấu, nhưng Chúa hỏi là ngươi đã làm gì đó? Abel em ngươi ở đâu? Thì ông đã lý luận tôi là người giữ em thôi sao? Chúa là tiếng máu của em ngươi từ dưới đất đã kêu thấu đến ta. Và Ngài đã nói rằng ông sẽ bị đoán phạt, ông sẽ đi lại đây mai đó, và ông sẽ bị người khác bao thù. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có muốn đời sống mình được đẹp lòng Chúa, muốn được phước không? Nên nhớ, nếu một đời sống không có Chúa thật là khủng khiếp. Khi ma quỷ xâm nhập vào, thế lực của tối tâm, của tội lỗi, của ma quỷ và ngay bản chất cũ của Adam truyền lại cái bản ngã của chúng ta đây, nó đầy dẫy tội lỗi và nó bị sai khiến bởi ma quỷ, thì chúng ta sẽ vô tình chứ không phải là muốn, và làm theo ý muốn. Tôi được biết có một người đó tin Chúa, trong một gia đình không phải là không biết Chúa mà là biết Chúa rất là lâu, mà đến nỗi sau đã trở thành một cái người ghiền xì ke ma túy. Một người đó đẹp theo người ta thuật, thanh nữ, người đó cũng sắp lập gia đình nữa, nhưng mà rồi bỏ tất cả, đến nỗi làm cho cha mẹ tộc họ buồn bã. Vì sao? Bị cám dỗ theo bạn xấu, rồi họ nhử không biết cách nào đó, người đó bị ghiền ma túy. Có lẽ ban đầu thử một chút hoặc là vô tình thử mà không biết, và người đó ghiền đến độ bây giờ phải theo một người nam. Người nam đó không biết Chúa, hư đốn xì ke, và người đó trở thành như người chủ của người kia. Nên nó sai khiến cô bằng mọi cách, chỉ một cái liều ma túy thôi, chích cho cô hay là cho cô làm sao để thỏa mãn cơn ghiền, thì bất cứ việc gì cô cũng phải chịu sự sai khiến của người đó. Tội nghiệp người cha không dạy dỗ được, người mẹ không cứu được, hội thánh không cứu được. Cái gì làm chủ? Ma quỷ, tội lỗi và thói quen gian ác. Cho nên xin Chúa cứu mỗi chúng ta để thận trọng cầu nguyện như lời Kinh Thánh Chúa đã dạy chúng ta trong câu gốc là gì? Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mặc lấy người mới tức là người đã được dựng nên giống như Đức Trời trước sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Tự chúng ta không thể tu sửa mà nên mới đâu, chúng ta hãy đến với Chúa để Ngài đổi mới đời sống chúng ta. Một cục sắt lăn lóc ở đường, người ta đạp lên dơ bẩn không để gì, nhưng nó được đưa đến ông thợ rèn, ông bỏ vào lò lửa thốc lên, và ông lấy từ cái thỏi sắt nung đỏ kia, ông đập, ông đẽo, ông làm, nó sẽ trở thành một cái dụng cụ tốt, một cái rựa, một con dao, một cái cuốc, và theo ý của ông tạo dựng đây nọ, chứ nó không phải là đồ bỏ này. Xin Chúa giúp đỡ mỗi chúng ta, để chúng ta sẽ là một ngôi nhà có Chúa, chính Ngài là chủ, chính Ngài là vua, chính Ngài ban phước. Đừng để ma quỷ chiếm dụng. Và một đời sống, dù bước vào nhà thờ, dù tin Chúa nhiều năm, dù có thể biết Kinh Thánh nữa, nhưng mà không có Chúa làm chủ, để xác thịt bản ngã làm chủ, để ý riêng, để thế gian, để tiền bạc, để gì đó làm chủ. Ma quỷ đứng phía sau và nó có thể dẫn dụ nhiều ác quỷ xâm nhập vào, nó sẽ biến tâm lòng, ngôi nhà của chúng ta thuộc linh này trở thành một ngôi nhà không phải là còn bỏ trống nữa, mà ác quỷ sẽ nhập vào và đời sống của cái người đó, Kinh Thánh nó thế nào, số phận xấu hơn được. Xin Chúa cho chúng ta được ơn để suy gẫm về ngôi nhà bỏ trống này. Cầu nguyện xin Chúa giải thoát tất cả chúng ta khỏi sự cám dỗ như lời Chúa dạy, để chúng ta sống trong sự kính sợ Chúa, có Chúa ở với, có Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta. Như lời Kinh Thánh, phước cho người nào chẳng theo mưu cái gì, chẳng đứng đâu được tôi nha, không ô Chúa của cái gì. Nhưng chúng ta có Chúa làm chủ, giống như David nói rằng, Chúa là đấng chăn giữ tôi là chiên của Ngài, tôi chẳng thiếu thốn gì. Ngài dẫn tôi vào đồng cỏ xanh, vào mãi nước trong, chén tôi đầy tràn, quả thật trọn đời tôi. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi sẽ trong nhà đi qua cho đến lâu dài. Nguyện Chúa chúng ta được ơn để tất cả chúng ta không phải ở trong tình trạng ngôi nhà bỏ trống, nhưng mà ngôi nhà có Chúa làm chủ. Giê-xu đã phán thế nào? Ta đứng ngoài cửa mà gõ. Ai nghe tiếng ta mở cửa cho, ta vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người. Chúa vào không phải tư cách như một người khách, nhưng mà hơn nữa người thân, ăn bữa trò chuyện người với ta. Chúng ta có mối thông công mật thiết với Chúa. Amen.